Đấng họ đâm thâu qua. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Tử hình thập giá không chỉ chết vì hết máu mà còn chết vì nghẹt thở. Cái thế bị treo, đôi tay bị đinh đóng, phải chịu một sức nặng của cơ thể làm cho lồng ngực ép vào không thở được. Mỗi lần thở vào phải dùng chính vết thương bị đinh đóng chặt ở đôi chân làm điểm tựa để nhón mình lên thì mới lấy khí vào phổi được. Mỗi lần thở vào là một lần đau đớn tột cùng. Thế mà có người chịu treo giữa trời nắng nóng, đêm lạnh, 3 ngày mới chết. Đức Giêsu và hai người cùng chịu đóng đinh một lượt với Chúa, chịu treo lên thập giá từ 12 giờ trưa thứ sáu, thì chiều áp lễ vượt qua, tức thứ bảy hưu lễ đã ập tới. Không thể để những người đóng đinh chịu treo chờ chết như thế được vào ngày hưu lễ. Cần phải cho họ một cái chết ân huệ, giúp họ chết sớm, cần chôn cất tử thi để mừng lễ trọng. Thế là người ta đã đánh dập ống chân những người chịu đóng đinh. Không còn chỗ tựa để nhón người lên mà lấy khí vào phổi thì họ sẽ chết nghẹt. Hai người cũng chịu đóng đinh với Đức Giêsu, chịu đánh dập ống chân để chết sớm, cho lính tiện việc thanh toán tử thi. Đến gần Đức Giêsu, lính canh cũng định đánh dập ống chân của người như thế, nhưng thấy người đã tắt thở. Họ có vẻ kinh ngạc vì hiếm người chết sớm như thế. Chịu treo chỉ có 3 giờ mà Đức Giêsu đã chết. Để cho ăn chắc, họ lấy lưỡi đồng đâm thọc vào cạnh sườn Chúa. Lưỡi đồng thấu tim, máu và nước chảy ra. Việc làm của họ có tính cách tình cờ, không tính trước. Thế nhưng Kinh Thánh thì đã nói tiên tri về sự việc này rồi. Không một cái xương nào của người bị gãy, và họ nhìn đấng họ đâm thâu qua. Như vậy thì việc đâm cạnh sườn Chúa mang một ý nghĩa lớn trong việc tử nạn. Các giáo phụ nhìn sự việc máu và nước chảy ra là các bí tích được ban từ cuộc tử nạn thập giá của Đức Giêsu. Máu là thánh thể, nước là bí tích rửa tội bằng nước và thánh thần. Các nhà thần học còn cho vết đâm ấy là cửa mở để nhân loại đi vào kho tàng tình yêu Thiên Chúa. Con tim tượng trưng tình yêu, phải có lưỡi đồng đâm thì cửa mới mở, nhân loại mới biết được kho tàng tình yêu của Chúa. Chúa yêu ta không giữ lại một giọt máu nào trong tim cả, yêu cho đến cùng, bàn mọi giọt máu. Những giọt máu cuối cùng cũng chảy tuôn ra cho. Hết máu thì nước chảy ra, tức huyết tương. Chúa Giêsu còn tỏ cho thánh nữ Margarita về mầu nhiệm tình yêu của thánh tâm chịu đâm thâu và dạy thánh nhân quảng bá lòng tôn sùng thánh tâm Chúa. Những giờ đền tạ trái tim Chúa, những tham dự và rước lễ thứ sáu đầu tháng là cách thức chúng ta thường làm để suy niệm chiêm ngắm thánh tâm chịu đâm thâu vì chúng ta và tìm cách đáp trả tình yêu vô biên ấy. Chúa yêu chúng ta, còn muốn chúng ta nhận ra được tình yêu ấy, nên Chúa mở trái tim của người ra để ta có thể vào tận nguồn suối tình yêu, nhận thức tình yêu Chúa. Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giêsu, tiến sĩ hội thánh, tức là bậc thầy, đã dạy chúng ta khi người nói: giá trị của chúng ta trước mặt Chúa không phải là do công phúc việc lành, mà giá trị cao thấp ở chỗ ta lãnh nhận tình yêu Chúa nhiều hay ít. Muốn nhận lãnh tình yêu thì cần biết tình yêu của Chúa với ta và sẵn sàng xin lãnh nhận tình yêu ấy. Ngôn sứ Hosea đã mặc khải: Thiên Chúa yêu Israel, yêu nhân loại bằng tình yêu của một người mẹ. Hình ảnh mà chúng ta thấy mỗi ngày và mỗi người đều cảm nhận sâu sắc tình mẹ. Ai cũng yêu mến mẹ, ai cũng nhận ra tình mẫu tử là cao cả thánh thiêng nhất. người mẹ là tất cả với đứa con, Thiên Chúa siêu việt, ba lần thánh, tức cách biệt ba cấp ba lần với con người, cao cả vô biên. Thế mà người cúi xuống trên đứa con Israel của người, nựng nó như người mẹ, ôm hôn nó, đút cho nó ăn, tập cho nó đi, tập cho nó bập bẹ từng tiếng yêu thương. Đàn bà vào thời Hô-sê không là gì cả, bị khinh miệt. Thế mà Thiên Chúa muốn đóng vai người đàn bà, người mẹ yêu con, để nói cho nhân loại biết tình Chúa yêu thương là thế. Thiên Chúa là cha thì chúng ta nghe nói nhiều, nhưng Thiên Chúa là mẹ thì hiếm khi nghe, ít khi nghe nói. Thiên Chúa vừa là cha, vừa là mẹ. Nếu gọi Thiên Chúa là cha, thì cần biết trong người cha ấy còn có cả tình mẫu tử. Dụ ngôn người cha thương xót tha thứ cho đứa con bỏ nhà ra đi, không nói đến người mẹ của gia đình ấy. Chúa Giêsu muốn nói Thiên Chúa vừa là cha và cũng là mẹ, nên cách diễn tả người cha của đoạn tin mừng ấy có tính dịu dàng, mũi lòng, nhớ thương con với tính rụt rồi, xem ra bỏ ngỏ phần lý trí, nuông chiều, hơn là diễn tả tình cảm cứng rắn của người cha thông thường. Cha cũng yêu con, nhưng tình cha thì duy lý, kỷ luật nguyên tắc hơn. Đức Giêsu mặc khải Thiên Chúa là cha. Chúa muốn chúng ta thưa lên với Thiên Chúa bằng danh xưng là cha. Lạy cha chúng con ở trên trời. Abba, cha ơi, bố ơi, ba ơi. Trong dụ ngôn người cha nhân từ thì xưng hô Thiên Chúa là cha. Thế nhưng diễn tả tình yêu Thiên Chúa thì lại lấy tình mẫu tử. Thánh Phaolô thấy nơi Đức Giêsu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa. Con Thiên Chúa nhập thể diễn tả tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại một cách cụ thể. Đức Giêsu cũng thổn thức trong lòng, động lòng trắc ẩn, khóc cho dân thành Jerusalem, khóc người bạn Lazaro chết. Người vào được sự tuyệt vọng của người đàn bà quá thành Na-im mất đứa con trai duy nhất, cho nó sống lại mà trả về cho mẹ nó. Người vào được sự lo âu phiền muộn của người chăn chiên mất một con chiên, của người nghèo mất một quan tiền. Người biết thế nào là phản bội, thế nào là trung tín. Người biết đói, biết no, biết vui buồn. Thiên Chúa cũng nói lời cuối cùng là người yêu nhân loại qua cuộc đời của Đức Giêsu, con Thiên Chúa nhập thể. Mầu nhiệm được giữ kín từ muôn thuở nơi Thiên Chúa, nay thực hiện nơi Đức Giêsu Chúa chúng ta. Cứ nhìn lên thánh giá thì hiểu được thế nào là tình yêu của Thiên Chúa. Cứ nhìn vào thánh tâm thì thấy tận chóp đỉnh của tình yêu cao vời vợi ấy. Cầu xin cho chúng ta đủ sức để thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, nhận biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Với tôi, ta không phải nghĩ đến bản tính là phải làm gì cho Chúa, ta chỉ cần khám phá mỗi ngày tình yêu Chúa đổ xuống trên ta, và phải có cả đời đời cũng chưa thấu hiểu tất cả tình yêu Chúa. Khi nhận ra được Chúa yêu ta thì không cần phải suy tính đáp đền. Khi yêu thì người ta sẽ có trăm phương ngàn kế những sáng kiến thể hiện tình yêu. Thánh Phaolô yêu thì đáp trả như điên như dại. Các thánh cũng là những người điên dại vì tình yêu Chúa. Không điên dại thì không làm thánh được. Người ngoài không thể hiểu tại sao các thánh tử đạo vui mừng đi vào pháp trường như đi tham dự lễ hội tiệc tùng, đình đám. Chết tử đạo là cách thức diễn tả tốt nhất trong việc đáp trả tình yêu với đấng đã chết trên thánh giá vì yêu ta. Chúa cũng thường ban phúc tử đạo, tức là ban nhiều hình thức, phương cách cho những ai mà người yêu mến. Mừng lễ thánh tâm, chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm tình yêu Chúa, và mỗi ngày, chứ không thể chỉ một ngày hôm nay, Chúng ta hãy ra sức khám phá nguồn sung mãn tình yêu này để chúng ta ảnh hưởng phần nào trong đời sống mình, trở thành người yêu thương.